Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 15 tháng 6, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị gương phục vụ và hoạt động tông đồ của một đôi vợ chồng người Ý, Lorenzo và Maruska Guzmini. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về Cần một chút khiêm tốn. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 45 thành viên mới của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, theo quy chế mới của cơ quan này được phê chuẩn hồi tháng 11 năm ngoái. Cơ quan này được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thành lập năm 1994 với mục đích bảo vệ và thăng tiến sự sống và phẩm giá con người. Theo quy chế mới được Đức Thánh Cha Francisco công bố năm ngoái, mục đích và hoạt động của cơ quan này được nới rộng thêm với phần nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến sự sống. Các tân thành viên Hàn Lâm Viện này đến từ 27 quốc gia, gồm các nhà khoa học, giáo sư và chuyên gia về y khoa và luân lý đạo đức, giáo sĩ và giáo dân, cả những người không công giáo như Rabbi Do Thái Fernando Slazen, người Argentina, hoặc mục sư Anh giáo Nigel Bigard. Trong số các giáo sĩ thành viên có Đức Tổng giám mục Anthony Fisher, dòng Đa Minh, Tổng giám mục Sydney bên Australia, giáo sư đạo đức sinh học và thần học luân lý, và Đức Hồng y William H., Tổng giám mục giáo phận Utrecht, giáo chủ Công giáo Hòa Lan, nguyên là một bác sĩ đã làm việc tại nhà thương Đại học Amsterdam trước khi trở thành linh mục. Có 13 thành viên cũ được tái nhiệm trong số 45 vị được bổ nhiệm hôm 13 tháng 6 vừa qua.
Vatican, thứ Năm hôm nay 15 tháng 6, Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện sẽ tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế tại Vatican với chủ đề Thảo luận quốc tế về nạn tham nhũng. Cuộc hội thảo diễn ra tại nội thành Vatican, nơi trụ sở Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học xã hội, và kéo dài từ 9 giờ sáng đến 7 giờ rưỡi chiều. Đây là khóa họp đầu tiên của một nhóm quốc tế nhằm suy tư về một vấn đề hoàn cầu có liên hệ tới cả các tổ chức tội phạm và mafia. Tham dự cuộc thảo luận có các tín hữu Kitô và không Kitô, các nhân vật tôn giáo và chính quyền, các pháp quan, đại diện cảnh sát và các phong trào, các tổ chức và cả các nạn nhân nạn tội phạm, các ký giả và nhà trí thức. Ngoài ra cũng có một số vị đại sứ các nước cạnh tòa thánh. Vào cuối cuộc hội thảo, các tham dự viên sẽ viếng nhà nguyện Sistina và sảnh đường của tối cao pháp viện của tòa thánh, nơi có những bức tranh họa để nêu bật tầm quan trọng của giáo dục trong việc dấn thân bênh vực công lý và chống tham nhũng qua vẻ đẹp của gia sản nghệ thuật.
Cairo, vì lý do an ninh không được bảo đảm, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập, ông Mahdi Abdel Gaffar, khuyên các tín hữu Kitô giảm bớt đi nhà thờ hoặc tham dự các buổi lễ tại các thánh đường và đan viện, tránh tụ họp đông đảo tại các nơi thờ phượng. Đề nghị trên đây được Bộ trưởng Gaffar đưa ra hôm 8 tháng 6 vừa qua trong cuộc họp các vị chỉ huy an ninh của các tỉnh ở Ai Cập, nơi có những nguy cơ lớn về các hoạt động của các nhóm khủng bố chống lại thường dân và các lực lượng quân đội và cảnh sát. Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập xác nhận rằng các nhà thờ và đan viện là trọng tâm các biện pháp an ninh thích hợp hiện nay do các bộ máy phối hợp với các cộng đoàn và giáo quyền địa phương. Dầu vậy, do tình trạng khẩn trương, ông khuyên nên giảm bớt việc lui tới đông đảo của các tín hữu tại các thánh đường và đan viện. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, lời kêu gọi của Bộ trưởng Gaffar dường như mâu thuẫn với những lời kêu gọi gần đây của các vị trách nhiệm của Ai Cập về ngành du lịch, đề cao nước này như một nơi hành hương cho các tín hữu Kitô trên toàn thế giới, theo vết thánh gia đã tị nạn sang Ai Cập để tránh cuộc bách hại của vua Herode.
Roma, một đại diện tòa thánh là cha Michael Jamie dòng tên Phó Tổng Thư ký Bộ Di dân thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện sẽ tham dự Hội nghị Thế giới các dân tộc do Tổng thống Bolivia, ông Evo Morales, triệu tập tại Quipaya, Cochabamba, trong hai ngày 20 và 21 tháng 6 này. Mục đích hội nghị là thảo luận về việc thiết lập quyền công dân hoàn cầu, hướng tới một thế giới không có những bức tường và hàng rào ngăn cách. Tòa Thánh cũng được mời gửi đại diện tham dự, cũng như nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế khác. Có 1.500 tham dự viên từ các tổ chức ở Bolivia. Trong số các nhân vật từ nước ngoài có Tổng thống Sanchez Cheren của El Salvador, các cựu Tổng thống Colombia, Paraguay và cựu Thủ tướng José Zapatero của Tây Ban Nha. Dự án mà Tổng thống Evo Morales nhắm tới đi ngược với chủ trương của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thiết lập những bức tường và hàng rào dọc biên giới Mỹ và Mexico để ngăn chặn làn sóng di dân vào Mỹ. Ngoài dự án thiết lập quyền công dân quốc tế, hội nghị cũng chống lại chủ trương can thiệp quân sự, được coi là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra sự xáo trộn cho những nước có nhiều người xuất cư.
Madrid, Đức Tổng giám mục Martin Alberto Ortega, sứ thần tòa thánh tại Iraq cho biết, mặc dù bị bách hại và đe dọa vì các lực lượng nhà nước Hồi giáo ISIS, không có tín hữu Kitô nào ở Iraq ngả theo Hồi giáo. Đức Tổng giám mục Ortega, người Tây Ban Nha, tuyên bố như trên với mạng thông tin trực tuyến Info Catolica ở Madrid. Ngài cho biết các cuộc bách hại và tử đạo đã liên kết các tín hữu Kitô thuộc nhiều hệ phái ở Iraq với nhau. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, khi các lực lượng ISIS chiếm được các thành phố ở Iraq, các tín hữu Kitô tại đây có ba lựa chọn. Một là ngả theo Hồi giáo. Hai là trả thuế đặc biệt dành cho người ngoài Hồi giáo. Ba là rời bỏ thành phố ấy. Phần lớn các tín hữu Kitô đã chọn giải pháp thứ ba này và đã mất hết sản nghiệp. Sau khi lực lượng ISIS bị đánh đuổi, nay các tín hữu Kitô Iraq dần dần hồi hương và thấy nhà cửa tài sản của họ bị thiêu hủy hoặc tàn phá. Thật là đau lòng. Đức Tổng giám mục Ortega cũng nói rằng tổ chức Caritas và tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ hiện đang thi hành các công tác lớn để trợ giúp các tín hữu Kitô Iraq trong công tác tái thiết các thánh đường, nhà thương tại các làng mạc Kitô ở vùng bình nguyên Ninive hoặc trả tiền thuê nhà giúp họ để tạm trú trong các căn hộ tạm thời. Đức Sứ Thần Tòa Thánh đặc biệt ca ngợi thái độ nội tâm của các tín hữu Kitô ở địa phương. Không ai than phiền về tình cảnh họ phải chịu, và thậm chí họ còn tha thứ và cầu nguyện cho những kẻ đã trục xuất họ được ơn hoán cải. Đức Tổng giám mục nói, các tín hữu Kitô Iraq bị bách hại không mong đợi tiền bạc hoặc trợ giúp từ Tây Phương, nhưng họ chỉ mong muốn có thể được sống đức tin, vì đây là điều thực sự giúp họ nhiều nhất.
Moscow, trong vòng 3 tuần lễ đã có hơn 600.000 tín hữu chính thống Nga đến kính viếng hài cốt Thánh Nikola giám mục, do Giáo hội Công giáo cho mượn và hiện được trưng bày tại nhà thờ chính thống Chúa Cứu Chuộc ở thủ đô Moscow. Số tín hữu đến viếng hài cốt thánh nhân tiếp tục gia tăng, ban đầu chỉ có khoảng 20.000 người mỗi ngày. Nhưng hôm 7 tháng 6 vừa qua, con số này lên tới mức kỷ lục là 48.000 người. Ông Alexander Volkov, phát ngôn viên Tòa Thượng vụ Chính thống Moscow cho biết, bình quân các tín hữu phải xếp hàng 3 cây số để đợi đến lượt mình vào nhà thờ chính tòa để tôn kính hài cốt Thánh Nikola. Với phép của Đức Thánh Cha, theo lời thỉnh cầu của Đức Thượng phụ Giáo chủ Kirin I, hài cốt Thánh Nikola được đưa từ đền thánh ở Bari, Nam Italia, trước tiên tại Moscow và lưu lại đây cho đến ngày 12 tháng 7 sắp tới, rồi sẽ được đưa tới thành phố San Pietroburgo cho đến ngày 28 tháng 7. Theo một cuộc thăm dò dư luận, 72% dân Nga muốn kính viếng hài cốt thánh nhân, cả Tổng thống Vladimir Putin cũng đã đến kính viếng. Đức cha Clemens Spickel, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga, hy vọng rằng tương quan giữa Công giáo và Chính thống Nga tiếp tục được cải tiến. Việc cho mượn hài cốt Thánh Nikola là một dấu hiệu theo chiều hướng này. Sự kiện này chứng tỏ tương quan giữa hai giáo hội đang được bình thường hóa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Một thế giới không có tình yêu thương và sự chú ý săn sóc của con người đối với nhau là một hỏa ngục, chứ không phải là một thế giới nhân bản. Thiên Chúa yêu thương chúng ta vì Ngài là tình yêu và Ngài yêu thương cả khi chúng ta tội lỗi. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cho biết buổi tiếp kiến được tổ chức ở hai nơi, trong Đại Thính Đường Phaolô 6 cho các anh chị em đau yếu vì trời quá nóng đối với họ, và tại quảng trường cho mọi người còn lại. Chúng ta tất cả được nối kết bởi Chúa Thánh Thần là đấng luôn luôn tạo ra sự hiệp nhất. Chúng ta chào các anh chị em ở trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Sau đó Đức Thánh Cha giải thích dụ ngôn người con hoang đàng, như được kể trong chương 15 phúc âm Thánh Luca, và Ngài nói:
Nessuno di noi può vivere senza amore. È una brutta schiavitù in cui possiamo cadere, è quella di ritenere che l'amore vada meritato.
Không ai trong chúng ta có thể sống mà không có tình yêu thương. Thật là một cảnh nô lệ xấu xa, trong đó chúng ta có thể rơi vào. Đó là cho rằng tình yêu thương là điều được thưởng. Có lẽ phần lớn nỗi lo lắng của con người ngày nay phát xuất từ điều này. Đó là tin rằng nếu chúng ta không mạnh mẽ, không hấp dẫn và xinh đẹp, thì khi đó không có ai lo lắng cho chúng ta. Biết bao nhiêu người ngày nay chỉ kiếm tìm tính cách hữu hình để lấp đầy sự trống rỗng bên trong, làm như thể chúng ta là những người muôn đời cần đến các xác nhận. Tuy nhiên, anh chị em có tưởng tượng được một thế giới mà trong đó, tất cả mọi người đều ăn mày các lý do để khơi dậy sự chú ý của người khác không? Và trái lại, không có ai sẵn sàng yêu thương người khác một cách nhưng không? Hãy tưởng tượng một thế giới như vậy, một thế giới không có sự nhưng không của tình yêu thương. Xem ra là một thế giới nhân bản, nhưng thật ra nó là một hỏa ngục. Biết bao nhiêu chủ trương chiêm ngắm chính mình của con người nảy sinh từ một tình cảm cô đơn và mồ côi. Đằng sau biết bao nhiêu thái độ hành xử không thể giải thích được, có dấu ẩn câu hỏi, có lẽ nào tôi lại không đáng được gọi tên hay sao, nghĩa là không đáng được yêu thương, bởi vì tình yêu thương luôn luôn gọi tên.
Khi một thanh thiếu niên không được hay cảm thấy không được yêu thương, thì bạo lực nảy sinh. Đằng sau biết bao nhiêu hình thức của thù ghét xã hội và chủ trương đập phá, thường có một con tim không được thừa nhận. Không có các trẻ em xấu, cũng như không có các người trẻ hoàn toàn hoang dại, nhưng chỉ có các con người bất hạnh. Và cái gì có thể khiến cho chúng ta hạnh phúc, nếu không phải là kinh nghiệm của tình yêu thương được trao ban và được nhận lãnh? Cuộc sống con người là một trao đổi các cái nhìn. Có ai đó nhìn chúng ta và giật được từ chúng ta nụ cười đầu tiên, và chúng ta là những người trao ban nụ cười một cách nhưng không cho người bị khép kín trong buồn sầu, và như thế chúng ta mở ra một lối thoát. Trao đổi cái nhìn, nhìn vào mắt và mở ra các cánh cửa của con tim. Bước đầu tiên mà Thiên Chúa làm với chúng ta là bước đi của một tình yêu thương được đi trước và vô điều kiện. Thiên Chúa yêu thương trước. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Dio ci ama perché egli stesso è amore, e l'amore tende per sua natura a diffondersi, a donarsi. Dio non lega neppure la sua benevolenza alla nostra conversione. Semmai questa è una conseguenza dell'amore di Dio.
Thiên Chúa yêu thương chúng ta bởi vì Ngài chính là tình yêu, và từ bản chất của nó, tình yêu hướng tới chỗ tự phổ biến và trao ban. Thiên Chúa cũng không ràng buộc lòng nhân lành của Ngài vào việc hoán cải của chúng ta. Có chăng đó là sự hoán cải là một kết quả tình yêu thương của Thiên Chúa? Thánh Phaolô diễn tả nó một cách hoàn hảo khi nói: Thiên Chúa chứng minh tình yêu của Ngài đối với chúng ta trong sự kiện khi chúng ta còn là những kẻ tội lỗi, Chúa Kitô đã chết cho chúng ta trong khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Một tình yêu thương vô điều kiện, trong khi chúng ta còn ở xa như người con hoang đàng của dụ ngôn, khi nó còn ở đằng xa, cha nó trông thấy nó và cảm thương. Vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã thực thi một cuộc xuất hành khỏi chính Ngài để đến kiếm tìm chúng ta trong vùng đất, nơi thật là vô nghĩa khi Ngài phải đến sống. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta cả khi chúng ta đã lầm lỗi. Ai trong chúng ta yêu thương kiểu đó, nếu không phải là một người cha hay một người mẹ? Một bà mẹ tiếp tục yêu thương con mình cả khi nó ở trong tù. Tôi nhớ tới biết bao bà mẹ xếp hàng để vào nhà tù trong giáo phận trước đây của tôi. Họ không xấu hổ. Đứa con họ ở trong tù, nhưng nó là con của họ. Và họ chịu biết bao tủi nhục khi bị lục soát trước khi vào nhà tù. Nhưng nó là con của tôi. Nhưng bà ơi, con bà là một tên tội phạm. Nó là con tôi. Chỉ có tình yêu của một người mẹ, một người cha mới làm cho chúng ta hiểu tình yêu của Thiên Chúa như thế nào.
Một bà mẹ không xin xóa bỏ công lý nhân loại bởi vì lỗi lầm đòi hỏi một đền bù, nhưng một bà mẹ không bao giờ thôi đau khổ cho con mình. Bà yêu thương nó cả khi nó là một tội nhân. Thiên Chúa cũng làm cùng điều ấy đối với chúng ta. Chúng ta là con cái được yêu thương của Ngài. Có thể Thiên Chúa có vài người con mà Ngài không yêu không? Không đâu, chúng ta tất cả đều là các con cái được Thiên Chúa yêu thương. Không có một lời chúc dữ nào trên cuộc sống của chúng ta, nhưng chỉ có lời nhân lành của Thiên Chúa là đấng đã kéo sự sống của chúng ta ra từ hư không. Sự thật của tất cả những điều đó là tương quan tình yêu thương gắn liền Thiên Chúa Cha với Chúa Con qua Chúa Thánh Thần, tương quan trong đó chúng ta được tiếp nhận vì ơn thánh. Trong Ngài, trong Đức Kitô Giêsu, chúng ta được muốn, được yêu thương và mong ước. Có một người đã in trong chúng ta một vẻ đẹp nguyên thủy mà không tội lỗi nào, không lựa chọn sai lầm nào có thể xóa nhòa tất cả. Trước mắt Thiên Chúa, chúng ta luôn luôn là các con suối nhỏ được làm để cho vọt lên nước ngon. Chúa Giêsu đã nói với người đàn bà xứ Samaria, nước mà tôi sẽ cho chị sẽ trở thành nơi chị một suối nước vọt lên cho sự sống vĩnh cửu. Để thay đổi con tim của một người bất hạnh thì đâu là phương dược, đâu là thuốc giúp thay đổi con tim của một người không hạnh phúc? Tín hữu trả lời, tình yêu. Đức Thánh Cha nói, hãy nói to hơn. Tín hữu la to lên, tình yêu. Giỏi, giỏi, tất cả anh chị em đều giỏi. Và làm thế nào để khiến cho một người cảm nhận được là ta yêu thương họ? Trước hết cần ôm họ trong vòng tay, làm cho họ cảm nhận được rằng họ được ước mong, rằng họ quan trọng và họ sẽ thôi buồn. Tình yêu kêu gọi tình yêu một cách mạnh mẽ hơn là thù hận mời gọi cái chết. Chúa Giêsu đã không chết và sống lại cho chính Ngài mà cho chúng ta, để tội lỗi chúng ta được tha thứ. Vì thế đây là lúc phục sinh cho tất cả mọi người, là lúc nâng các kẻ nghèo hèn đứng dậy khỏi sự chán nản, nhất là những kẻ nằm trong mồ từ một thời gian lâu hơn là 3 ngày. Ở đây một ngọn gió giải phóng thổi trên mặt chúng ta, ở đây nảy mầm ơn của niềm hy vọng, và niềm hy vọng là niềm hy vọng của Thiên Chúa Cha yêu thương chúng ta như chúng ta là. Ngài luôn luôn yêu thương chúng ta và yêu thương tất cả mọi người.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương hiện diện, trong đó có các đoàn đến từ Pháp, Bỉ, đảo Mauritius, đặc biệt các sinh viên tham dự Đại hội Olivet tại Paris. Ngài nhắc cho mọi người nhớ tất cả đều quý báu trước mặt Chúa và sự thật này là suối nguồn trao ban hy vọng. Chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Thụy Điển, Hồng Kông, Pakistan, Philippines, Đại Hàn, Thái Lan, Canada và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cầu chúc Chúa Kitô ban cho họ nhiều niềm vui và an bình. Với các nhóm nói tiếng Đức, đặc biệt là cộng đoàn các cha Scolopi in Lutition, Ngài nhắc cho biết tháng 6 là tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu, suối nguồn vô tận của tình yêu. Chúng ta hãy làm chứng cho tình yêu ấy của Chúa bằng cách trao ban nó cho những người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống thường ngày. Với các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, trong đó có các đoàn hành hương Brazil, Ngài xin mẹ Maria giúp mọi người biết ra khỏi chính mình và noi gương mẹ thông truyền tình yêu của Chúa cho tha nhân. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc lại tư tưởng của Thánh Gioan Phaolô II trong thông điệp đấng cứu độ con người và nói, con người là sinh vật không thể hiểu được và cuộc sống của nó vô nghĩa nếu nó không gặp gỡ tình yêu thương và sống kinh nghiệm yêu thương, lấy đó làm của riêng mình và tham dự vào đó cách sống động. Chúng ta đừng sợ hãi tình yêu thương và các đòi hỏi của nó. Hãy khiến cho nó trở thành to lớn, xinh đẹp và có trách nhiệm trong cuộc sống để làm một ánh sáng hy vọng cho tha nhân. Trong các nhóm Ý, Đức Thánh Cha chào các tân linh mục giáo phận Brescia, Bắc Italia, Hiệp hội Bác sĩ Không Biên Giới giáo phận San Marino, Montefeltro kỷ niệm 20 năm thành lập, Liên hiệp Người mù Italia, Hiệp hội Silvano Angelucci của nhiều vùng Italia, Hiệp hội Văn hóa Reatium kỷ niệm Đức Giáo Hoàng Zosimo, thân nhân của các binh sĩ bị chết trong các sứ mệnh bảo hòa. Đức Thánh Cha bày tỏ sự trìu mến, gần gũi, ủi an và khích lệ họ. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Ngài nhắc hôm qua giáo hội mừng kính Thánh Anton thành Padova, vị giảng thuyết tài ba bổn mạng dân nghèo và người đau khổ. Ngài khích lệ giới trẻ đừng mệt mỏi noi gương sống Kitô của Thánh Nhân, người đau yếu xin Thánh Nhân bầu cử cho họ trong tật bệnh, và các cặp vợ chồng mới cưới thi đua học hỏi và sống lời Chúa trong đời hôn nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Ad voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sin nomen Domini benedictum,
et hoc nun et usque in saeculum,
aiuterium nostrum in nomine Domini,
dicesi caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương phục vụ và hoạt động tông đồ của một đôi vợ chồng người Ý, Lorenzo và Maruska Guzmini.
Maruska và Lorenzo Guzmini là một đôi vợ chồng sinh sống tại miền Umbria, Trung Bắc Italia. Maruska nhỏ người, có khuôn mặt rất tươi vui tinh nghịch, xem ra trẻ hơn tuổi rất nhiều. Còn Lorenzo thì nghiêm nghị hơn một chút, tuy có đôi mắt biết cười. Chỉ vài tháng sau ngày thành hôn, đôi vợ chồng này được các tu sĩ Francisco mời về Assisi tham dự vào nhóm điều hợp cộng đoàn giới trẻ San Marcello. Maruska kể lại như sau: hồi mới hứa hôn, chúng tôi đã có nguyện ước được trở thành thừa sai, sống chung vai sát cánh với những người nghèo khổ. Riêng tôi đã từng sống cạnh người nghèo trước đó, bên Nicaragua. Khi được mời về Assisi, chúng tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trường dạy hữu hiệu để chúng tôi tập luyện đời thừa sai. Nhưng có lẽ Thiên Chúa đã định cách khác. Gia đình Guzmini đã trở lại cộng đoàn San Marcello 2 năm, thu hồi nhiều kỷ niệm thật đẹp tuy không kém vất vả. Cũng trong thời gian này, hai bé gái Miriam và Chiara theo nhau ra đời, làm cho bầu khí gia đình thêm phần ấm cúng hạnh phúc. Nhưng rồi kinh nghiệm cuộc sống cộng đoàn kết thúc, gia đình Guzmini quyết định ở lại vùng Umbria, tuy chưa quyết định rõ ràng hướng đi tương lai. Họ chỉ biết rằng trong thâm tâm, khát vọng của họ là được phục vụ các đôi vợ chồng gặp khó khăn. Cho đến lúc ấy, chưa có một cơ cấu nào nhằm mục đích này cả. Ngay chính khi hai ông bà Lorenzo và Maruska gặp cảnh bối rối trước đó, họ cũng không biết cậy dựa vào nơi đâu. Mặt khác, đôi vợ chồng này đặt trọn lòng tín thác nơi Chúa quan phòng. Nếu Chúa muốn, mọi sự đều có thể làm được. Dịp tình cờ, Maruska và Lorenzo mua được một ngôi nhà bỏ hoang điêu tàn gần đó. Với tài tháo giác trong nghề thợ điện và thợ nề, Lorenzo đích thân tu sửa ngôi nhà và tăng trang khu nhà kho thành những căn hộ nhỏ để tiếp đón những đôi vợ chồng gặp khó khăn. Maruska nói, chưa bao giờ nhà tôi với tôi nghĩ rằng lập gia đình là để có công ăn việc làm tốt với đồng lương cao. Nhà to, cửa rộng, xe đẹp, vân vân. Chúng tôi luôn cảm thấy khao khát được phục vụ các đôi vợ chồng khác bằng cách chia sẻ cuộc sống chung của chính chúng tôi, đơn giản thế thôi, không đòi hỏi hay chờ đợi gì nơi họ cả. Buổi đầu chúng tôi nghĩ rằng điểm gặp gỡ giữa các đôi vợ chồng có thể là một buổi đọc kinh sáng hay kinh chiều chung. Nhưng rồi chúng tôi hiểu rằng làm như thế là chúng tôi loại bỏ những người cần đến để giải quyết vấn đề họ cần giải quyết. Chỉ đợi trong năm đầu tiên, có đến khoảng 100 người ghé đến gia đình Guzmini trong những dịp nghỉ cuối tuần. Rất thường khi họ được các tu sĩ Francisco giới thiệu, nhưng cũng nhiều khi họ đến sau những lời thuật lại kinh nghiệm của các kẻ khác đi trước. Và ngày càng có nhiều đôi vợ chồng xin đến chia sẻ kinh nghiệm với gia đình ông bà Guzmini. Nhiều người đang ở trong cảnh lục đục trong gia đình hay ly thân, ly dị, tái hôn. Không một ai từ chối, mặc dù như thế là gia đình Guzmini phải uyển chuyển làm sao để thích hợp với mọi hoàn cảnh. Ngày nay, gia đình Guzmini có thêm được 3 mặt con. Ngoài Miriam và Chiara, còn có thêm Leticia, rồi Paolo, bị bệnh khờ, được ông bà Lorenzo và Maruska nhận làm con nuôi sau nhiều suy nghĩ đắn đo, và cuối cùng cô bé Anna mũm mĩm dễ thương. Mỗi cuối tuần, cả gia đình lại chuẩn bị tiếp đón các đôi vợ chồng đến thăm, chia sẻ những giây phút đầm ấm để chứng minh rằng một gia đình đông đúc con cái vẫn có thể hạnh phúc tuyệt vời, bất chấp mọi khó khăn. Những lời cầu nguyện chung và chân tình chính là mối dây keo sơn liên kết mọi người trong gia đình với nhau. Suốt 3 ngày cuối tuần, đôi vợ chồng Guzmini dành thời giờ để lắng nghe những vấn đề của khách khứa và rồi dưới sự hướng dẫn của một số linh mục tu sĩ bạn, tìm cách giải quyết chung. Một sự chú ý đặc biệt được Maruska và Lorenzo dành cho các phụ nữ đã xa vào quyết định phá thai, ngày càng tìm đến đây đông đảo hơn. Chị Maruska nói, tình yêu giữa một người nam và một người nữ kết hợp trong hôn phối là một cường lực lan nhanh và thấm nhập mọi sự vật quanh nó. Như thế, gia đình sẽ thật sự trở thành một giáo hội tài gia, một quả bom của tình yêu thương.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách tuần này nói về cần một chút khiêm tốn.
Nếu nhìn cuộc sống dưới lăng kính các vấn đề, thì lúc nào cũng đầy dậy những vấn đề lớn nhỏ. Có người không thích gọi là vấn đề mà coi là vấn nạn. Tuy nhiên, ở đây không bàn về câu chữ cho bằng câu chuyện cuộc đời. Chẳng khi nào cuộc đời hết những vấn đề, hết vấn đề này lại nảy sinh vấn đề khác, có những vấn đề đơn giản, có những vấn đề trầm trọng. Lần kia, Thầy Giê-xu mời gọi mọi người sống tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa quan phòng, vì lý do là ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Nhiều người cũng thích trích dẫn câu nói này, tuy thế, Chúa thì nói một làm hai, còn ta, hoặc là chính bản thân tôi, thì nói cứ nói, còn làm hãy đợi đấy, chưa biết. Ở nhiều nước nghèo, ở nhiều nước đang phát triển, người ta đề xuất các phương án để giải quyết vấn đề nghèo đói, có phương án là kế hoạch hóa gia đình. Có lúc các biện pháp kế hoạch hóa được thực hiện cách thô bạo, với những hình phạt liên quan đến tiền bạc, công việc, với những viên thuốc phá thai, ngay cả chính việc phá thai hoặc nhiều điều khác nữa. Có lẽ người ta thích chọn giải pháp dễ dãi nhất để giải quyết những vấn đề nan giải và khó khăn nhất. Đương nhiên, khi làm một điều gì, một chính sách gì, người ta cũng có muôn vàn lý do hợp lý để làm. Tuy nhiên, những nguyên tắc cho những lý do ấy là gì? Những giá trị mà lý do ấy nhắm tới là gì? phải chăng con người chỉ còn giản lược vào những con số thống kê, với những nhu cầu ăn uống, với những lợi lộc được đo lường thuần túy kinh tế kinh doanh, và phải chăng con người đang khai thác nhau? Ở những nước phát triển, ở những nước giàu có, người ta không còn mấy chú trọng vào các nhu cầu căn bản nữa, đơn giản vì họ dư thừa những điều ấy. Họ quan tâm nhiều hơn về việc phát triển các tài năng, họ quan tâm hơn đến các sở thích, các thị hiếu. Và khi ấy, khi dành nhiều thời gian công sức hơn cho công việc, cho công danh sự nghiệp, thì vị thế của gia đình tự nhiên sút giảm, có khi sút giảm trầm trọng. Vai trò làm cha làm mẹ trong gia đình trở nên lạc lõng trong những hệ thống công sở, trong những tập đoàn. Việc cha mẹ ăn uống, chơi chung và trò chuyện với con cái tự nhiên cũng phải khuôn theo những hệ thống tài chính kinh tế, theo kiểu hẹn lịch gặp, rồi này nọ. Người trẻ khó khăn tiến tới đời sống vợ chồng khó lòng chung thủy vì đời sống cá nhân bị lập trình khuôn theo công việc của công ty. Có biết bao nhiêu là lý do, nếu bạn quan tâm mời bạn tự tìm hiểu. Kết quả là, nhiều nước bị già hóa dân số, có những nơi thực tế thật thảm thương. Cứ 5 cặp chung sống thì chỉ có 1 cặp kết hôn, cứ mỗi phụ nữ kết hôn thì trung bình chỉ có dưới 1 đứa con, và trong những cặp kết hôn thì hơn một nửa là ly dị. Như thế, ở nơi nghèo khó, nếu người ta có thể hình dung ra một gia đình nghèo khổ đông con nheo nhóc, thiếu ăn, thiếu mặc, và học hành không đến nơi đến chốn, thì ở nơi giàu có, người ta cũng có thể hình dung ra một gia đình với nhà cửa sang trọng, với đầy đủ tiện nghi, nhưng chỉ lạnh lẽo một con người, vì người đó đã ly dị và cũng không có con. Nếu con người không đặt cuộc sống của con người trên những giá trị làm người, thì có lẽ cuộc sống sẽ không còn là cuộc sống của con người nữa. Cái nghèo có rất nhiều vấn đề của cái nghèo, và cái giàu cũng có rất nhiều vấn đề của cái giàu. Khi người ta giản lược con người theo kiểu giàu nghèo, kiểu giai cấp, thì cuộc sống cũng tự động bị phân rẽ, phân tán như thế. Và khi làm như thế, người ta giải quyết được một vấn đề, nhưng lại làm phát sinh thêm nhiều vấn đề phức tạp hơn. Thử nêu lên vài vấn đề nổi cộm mà ai cũng thấy. Xin không đi vào phân tích, vì đây là những vấn đề rất nghiêm túc và phức tạp. Thử nghĩ về cuộc chiến tại Syria, cuộc chiến tại Trung Đông. Thử nghĩ về châu Âu với vấn đề khủng hoảng dân số, khủng hoảng người di dân từ các nước châu Phi qua, khủng hoảng di dân từ các nước khối Ả Rập tràn qua. Thử nghĩ về Mỹ với làn sóng chống đối hoặc ủng hộ người nhập cư. Thử nghĩ về Nhật Bản với nạn tự tử cá nhân cũng như tự tử tập thể. Thử nghĩ về Philippines với những biến động mà Tổng thống Duterte gây ra. Thử nghĩ về Trung Quốc với câu chuyện Biển Đông, với tình trạng hàng nhái hàng giả, với tình trạng ô nhiễm môi sinh. Thử nghĩ về Việt Nam với nạn ô nhiễm biển, với nạn cạn kiệt các nguồn tài nguyên, với con số người chết hàng ngày do tai nạn giao thông, với cuộc khủng hoảng lòng tin của người dân nơi thực phẩm ăn uống, với điều được nói nhiều mà khó hình dung là về tham nhũng. Và còn biết bao nhiêu điều khác nữa, đó là chưa nói đến những chuyện nghiêm trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Đó là câu chuyện hôm nay. Thật là nhức đầu và khổ tâm khi suy nghĩ và nặng lòng về những điều ấy. Con người là con người toàn diện với huyền nhiệm về con người. Là người trẻ, tôi thử ngồi lại, ngẫm suy xem đâu là những giá trị căn bản của kiếp người, đâu là giá trị căn bản của cuộc sống này, của thế hệ tôi và cho thế hệ mai sau. Có lẽ cần bắt đầu từ việc làm rất nhỏ, cần một chút khiêm tốn. Có lẽ thế. Vâng, Chúa ơi, bản thân con lo còn chưa nổi, vậy mà con đang sống trong một thời đại mà mỗi con người trực tiếp có liên quan đến gia đình, đến dân tộc, đến quốc gia và quốc tế. Xin cho con không trở thành một kẻ thụ động của thời cuộc, xin cho con biết cách làm thế nào để sống xứng đáng là một con người, ngay giữa bao thách đố nơi xã hội cũng như trong tâm hồn mình.
Thank you. vững rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo sóng gió, bên trời ngập cơn mưa giông tố, con lo âu lắng bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững. Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin khắc kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan công.
Đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 45 thành viên mới của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, theo quy chế mới của cơ quan này được phê chuẩn hồi tháng 11 năm ngoái. Madrid, Đức Tổng Giám mục Martin Alberto Ortega, Sứ thần Tòa Thánh tại Iraq cho biết, mặc dù bị bắt hại và đe dọa vì các lực lượng nhà nước Hồi giáo ISIS, không có tín hữu Kitô nào ở Iraq ngả theo Hồi giáo. Vatican, thứ năm hôm nay 15 tháng 6, Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện sẽ tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế tại Vatican với chủ đề Thảo luận quốc tế về nạn tham nhũng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.945 kilosix tức là 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Chúng tôi xin lặp lại. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.